Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ vững được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Có kiên trì, anh em mới. Có kiên trì, anh em mới. Bà này lại kiếm được tiền thế nào? Có kiên trì, anh em mới. Người thì kiếm được tiền, anh này thì lại kiếm được vợ, ông kia thì kiếm được nhà, bà kia thì kiếm được chỗ ngồi, vân vân. Chúa có bảo mình kiên trì để kiếm vợ không? Có không? Chúa có bảo mình kiên trì để kiếm tiền không? Chúa có bảo mình kiên trì để kiếm quyền không? Trả lời to lên chứ, có hay không phải biết chứ, có hay không? Chúa có bảo kiên trì để đi giành dân của người khác không? Có kiên trì thì mới làm giàu, có không? Bảo thưa, có người nói Chúa bảo có gan ăn cướp, có gan làm giàu. Chúa nào bảo? Thế gian nó bảo như vậy, là có gan ăn cướp, có gan làm giàu. Thì thưa anh chị em, câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo chúng ta là có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Rõ ràng, có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Nếu mà không kiên trì thì chúng ta mất mạng sống mình, thì chúng ta không giữ được mạng sống mình. mà kiên trì lúc nào? Lúc nào thì cần phải kiên trì? Ngủ có phải kiên trì không? Rồi kiên trì ngủ đi, chuông nhà thờ đánh thức rồi, chuông nhà thờ kêu rồi, cứ kiên trì ngủ đi. Có cần phải kiên trì ngủ không? Ăn no rồi nhưng mà vẫn còn thèm, đó là bụng no con mắt, bụng no con mắt còn thèm, cho nên là no rồi mà cứ kiên trì ăn nữa đi, ăn cho sướng miệng đi, có không? Có không? Đến đây cầu nguyện thì cầu thì ít, nguyện thì ít, mà cứ kiên trì ăn từ đầu quán đến cuối quán đi, có không? Có. Chú thứ bà nào có đấy, chú bà ăn mà kiên trì ăn từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Tôi nói là đến đây là mình kiên trì cầu nguyện, mà để cho cái việc kiên trì cầu nguyện ấy được diễn tả bằng hành động thì phải ăn uống tiết kiệm kham khổ để mà nhường cơm xẻ áo cho người nghèo, chứ không phải là đi hành hương đi cầu nguyện mà tay xách nách mang hết ba tê rồi tới xúc xích rồi thì gà quay rồi thì heo hầm thuốc bắc rồi thì cá lóc trưng tương rồi đủ thứ hết, cứ ăn hết chỗ này đến chỗ kia rồi hết sinh tố rồi thì chè hết chè rồi thì nước mía hết nước mía đến đậu phộng hết đậu phộng đến đậu rang hết đậu rang đến đậu nành hết đậu nành đến đậu xanh hết đậu xanh đến đậu đỏ. Làm sao mà được? Mình phải kiên trì là tập chịu kham khổ. Đấy, trong cái kiên trì cầu nguyện phải có cái chữ kham khổ ở trong đó. Trong cái kiên trì cầu nguyện phải có cái sự hy sinh ở trong đó. Anh xem đến đây, tôi thấy có những người rất dễ thương, đến sớm lắm, nhưng mà đến sớm thay vì ngồi tám, thay vì ngồi lê la hết quán này quán kia để ăn rồi thì vứt rác tùm lum, thì những anh chị em ấy có khi tôi chưa mở cửa thì đã mở cổng đến quét nhà rồi lau ghế rồi nhặt rác hết sức là đẹp. Đấy, những cái hình ảnh kiên trì đó đó thưa anh chị em. Anh chị em đến đây phải coi đây là cái nhà của mình, chứ không phải là đến một nơi mà các tông đồ hay là người ta đang nhìn ngắm một đền thờ. Trong bài tin mừng nói đền thờ Jerusalem nguy nga lộng lẫy đồ sộ và người ta trầm trồ khen ngợi. Anh chị em đến đây không thấy cái đó đâu, để mà đi tìm một đền thờ lộng lẫy nguy nga sang trọng để trầm trồ khen ngợi cái công trình ấy. Mà anh chị em đến đây cho dẫu có thấy như vậy thì Chúa cũng bảo là Chúa có bảo à, nào xây đó giỏi thiệt đó, Chúa có khen không? Có không? Chúa có bảo là xây này hết mấy trăm tỷ không? Có không? Chị em trả lời đi, sao lại cứ không chịu trả lời là thế nào? Phải có hay không? Phải biết chứ, có hay không? Chúa khen là cái nhà thờ này làm, cái đền thờ này làm sang thật, toàn đá hoa cương, đá cẩm thạch, toàn đá quý, lộng lẫy thật, Chúa khen không? Chúa có hỏi nhà thờ này mấy trăm tỷ không? Không. Chúa chẳng khen, chẳng nói một câu đẹp, chẳng nói một câu hay, mà Chúa chỉ nói tất cả những gì mà anh chị em thấy ở đây, tất cả những gì chúng con thấy ở đây sẽ có một ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Có nghĩa là tan tành thành bình địa hết. Rồi có một ngày, sẽ một ngày không còn gì. Người bài hát là sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh lại gặp em, chỉ còn bàn tay mở rộng thương mến bao la. Ta, sẽ có một ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Tất cả những cái công trình của bàn tay con người, dù có đẹp, có nguy nga, có lộng lẫy như thế nào, sẽ có một ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vậy thì có gì để mà hãnh diện không? Tôi xây được cái này, tôi xây được cái này, tôi xây được cái kia không? Có phải mà hãnh diện để mà đây là công trình để đời không, thưa anh chị em, là phải lưu danh hậu thế là tôi đã xây cái đền thờ này, tôi đã xây cái nhà dòng này, tôi đã xây cái trụ sở kia, tôi đã xây cái cung điện thánh này, vân vân. Có cần phải hãnh diện điều đó không? Mà cái đó có cần, có đáng hãnh diện không? Nếu mà hãnh diện thì Chúa đã khen, Chúa đâu có khen. Mà Chúa bảo những gì mà anh em đang trầm trồ khen ngợi đây sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vậy thì thưa anh chị em, đến đây chúng ta đến để mà có kiên trì thì mới giữ được mạng sống mình. Kiên trì cầu nguyện, kiên trì bám chặt vào lòng thương xót của Chúa, cho dẫu rằng khó khăn, cho dẫu rằng thử thách, cho dẫu rằng bao nhiêu kẻ thù tứ phía xông đánh. Chúa nói các con đừng sợ khi bị điệu đến trước mặt vua Chúa quan quyền, vì Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết phải nói thế nào. Đừng sợ, người ta sẽ bắt các con và có khi người ta sẽ giết các con nữa không chừng, nhưng đừng sợ. Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina, đừng sợ, đừng chán ngán khi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì khi con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Satan là kẻ thù số một sẽ tìm mọi cách để mà cản phá. Và một bữa kia Faustina từ trong nhà nguyện vừa mới đi ra về phòng của mình thì một bầy quỷ dữ nó gầm gừ. Một bầy quỷ chứ không phải là một con quỷ. Bầy quỷ dữ nó gầm gừ với Faustina và nó hét lên rằng nó đã cướp hết tất cả linh hồn của tao rồi. Mày là kẻ thù số 1 của tao. Những người mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa là kẻ thù số 2. Còn người mà đi loan truyền như mày là kẻ thù số 1 của tao. Vì khi mày nói về lòng thương xót Chúa thì biết bao nhiêu linh hồn đã quay trở về với Chúa, và nó đã vụt mất khỏi bàn tay của tao hết các linh hồn rồi. Anh chị em đến đây thì ma quỷ nó đang bao vây tứ phía. Nhớ, ma quỷ nó đang bao vây tứ phía. Nghĩa chị em đang là những người cải tà quy chánh, đang là những người cải thiện, đang là những người đến đây để được đổi mới, để được đổi đời, đổi cách sống, đổi cách suy nghĩ, đổi cách làm ăn, cho nó chân chính, cho nó lương thiện, cho nó đoàn hoàng, cho nó tử tế, để trở thành một người công dân tốt, một người con cái của Chúa, xứng đáng là con của Chúa. Cho nên ma quỷ nó sẽ rình rập, nó sẽ tìm mọi cách. Đi cầu nguyện làm gì? Ghé vô quán này làm ly, có không? Đi cầu nguyện làm gì? Chưa tới giờ đâu. Vô đây làm tô bua cháo lòng, vô đây làm tô tiết canh, vô đây ăn thêm một đĩa cháo hoài cháo quẩy, cháo huyết gì đó. Nó cám dỗ mình đủ mọi thứ hết để cho mình không đến với lòng thương xót của Chúa. Nó làm mọi cách, nó cản trở. Nhưng Chúa nói rằng một sợi tóc trên đầu các con cũng được đếm cả rồi. Cho nên các con đừng sợ hãi. Chúa cũng nói với Faustina rằng là nếu ta không cho phép thì ngay cả một sợi tóc trên đầu của con cũng không ai được phép đụng đến. Đừng sợ hãi, phải nói thế nào. Cho nên khi tôi nhận được giấy mời ra làm việc, tôi cứ đọc chứ lòng thương xót Chúa, con nói ơi Chúa, giờ con đi, Chúa mở miệng con nói gì con nói. Một vị linh mục gọi điện cho tôi nói này, trước như đi họp phải cha chỉ nói vắn tắt thôi nhá, rồi 5 phút rồi đi về nhá. Đi họp, vị linh mục đó đi họp chung với tôi nói vậy. Con nói, tôi nói không. Đến đó Chúa Thánh Thần bảo con nói cái gì con sẽ nói cái đó, chứ con không có nghe cha bảo là cứ nói vắn tắt rồi đi về để mà yên thần. Con không làm chuyện đó. Đến đó vị linh mục đó không nói, tôi nói. Và tôi nói tất cả những sự thật, tôi nói tất cả những cái gì về chân lý. Và đúng, Chúa bảo đây là dịp để cho con làm chứng về ta trước mặt những người ấy. Tôi nói nhiệm vụ của tôi, một linh mục thì phải ngày nào cũng phải dâng thánh lễ, không thể không dâng thánh lễ được. Một người linh mục thì phải rao giảng lời Chúa, không thể không rao giảng lời Chúa được. Cũng giống như một bác sĩ thì phải chữa bệnh, thầy giáo thì phải dạy học, người phụ quét đường thì phải quét đường, cô làm bếp thì phải nấu cơm, cô làm bếp không nấu cơm thì cô làm bếp làm cái gì? Biến. Ngồi đó. Ông dạy học mà không dạy học mà ông ngồi đó ông bấm game làm cái gì? Thầy giáo có đáng là thầy giáo không? Biết. Thì tôi nói tôi là linh mục thì tôi phải nói, phải rao giảng lời Chúa. Và khi tôi rao giảng lời Chúa, mục đích là loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và khi người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì người ta biết xót thương nhau, và người ta tránh được những tệ nạn xã hội, và người ta không còn xì ke ma túy nữa. Biết bao nhiêu anh em đã đến đây không còn xì ke ma túy nữa. Biết bao nhiêu em đến đây không còn vợ nọ con kia nữa. Biết bao nhiêu anh em đến đây không còn lường gạt người ta nữa, và người ta trở về thành một công dân tốt. Vậy thì tôi hỏi các anh, tôi có nên nói hay không? Và các anh có nên hỗ trợ tôi để làm công việc đó hay không? Hơn nữa, khi mà người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, tôi nói cho các anh biết là người ta thực hành lòng thương xót. Mà người ta thực hành lòng thương xót cách nào? Không có ai quyên góp gì cả, cũng không có ai mà dụ dỗ họ đến, cũng không ai ép họ đến, cũng không ai bảo họ phải bỏ tiền làm cái gì hết, mà họ tự nguyện họ đi chia sẻ cho người nghèo. Đó, các anh thấy chúng tôi làm những cây cầu đấy, các anh thấy chúng tôi làm những nhà vệ sinh đấy, chúng tôi làm những con đường đấy, chúng tôi đi đến bão lụt tận nơi, lũ lụt miền Trung đấy, chúng tôi đến tận trại cùi đấy, đến tận những trại cô nhi đấy, và không lấy tiếng gì cả, không cần phải nhân danh nào cả, chỉ nhân danh lòng thương xót của Chúa. Và đến đâu tôi cũng nói với họ là đây là quà của lòng thương xót. Dù đã có lần chúng tôi đã tận biên giới, sát biên giới Campuchia, làm công tác ba cái ở đó, ngay ở đồn biên phòng của anh chị anh em quân đội, họ cho chúng tôi làm đó, cũng nói đây là quà của lòng thương xót. Mình phải làm chứng chứ. Chúa nói mà, đây là dịp để con làm chứng trước mặt mọi người, nhất là trước mặt vua Chúa quan quyền. Mà lúc đó lại bảo là thôi, nói ít thôi để mà đi về. Vậy thì còn gì là linh mục, còn gì là làm chứng, còn gì là loan báo tin mừng. Lúc nào cũng sợ người ta làm khó dễ, lúc nào cũng sợ người ta đe dọa, lúc nào cũng sợ người ta thế này, sợ người ta thế kia. Tại sao mình không sợ Thiên Chúa mà cứ sợ con người là sao? Mà mình làm đàng hoàng có gì mà phải sợ? Đúng không thưa anh chị em? Có gì sợ không? Có gì phải sợ không? Không. Lương tâm của mình trước mặt Chúa mà. Mà Chúa bảo là người ta sẽ giết các con. Ồ thì vì các anh cứ dí súng vào đầu tôi cứ bắn thì tôi lại được về với Chúa, hạnh phúc sướng quá chứ còn gì đâu. Đó là tôi khao khát, tôi còn cảm ơn những người mà cho tôi về với Chúa sớm để tôi được hạnh phúc. Sống thì khổ gần chết đi, ngày nào cũng nói rã họng ra 5-6 tiếng đồng hồ, sau rồi còn đi làm vệ sinh rồi quét rác, rồi thì toàn là ăn uống chỉ trá ra làm sao cả, chán chết đi. Vợ ông có, con thì không. Hallelujah. Con đến đây. Thưa anh chị em, và như vậy chúng ta có dịp để làm cho người ta nhận biết Chúa qua chính cuộc sống của mình. Còn con chia sẻ cho mọi người, làm chứng trước mặt mọi người coi con hoặc là người thân của con đã được ơn gì.
Dạ, thưa cha, con là Dương Thị Kim Yến, Anna Dương Thị Kim Yến. Con đến từ giáo xứ Tam Phú, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay con đến đây là con chia sẻ với tất cả các cộng đoàn là gia đình con vừa trải qua một cơn lũ, là ba con bị tai biến 11 năm, nhưng mà cái cơn tai biến nó biến chứng qua cơn ho, mà ho suốt ngày, không ngủ được, không ăn được, lúc nào cũng chỉ có ngồi, đêm ngồi, ngày ngồi. Nhưng mà khi đến với lòng thương xót Chúa, đến với cha, nhờ cha cầu xin, thì cha con, ba con đã hết bệnh và hết ho. Và trong vòng một tháng vừa qua đây, em con là Gia Cô Bê Dương Thanh Tùng vừa bị ung thư giai đoạn cuối, tức là tất cả các bệnh viện ở thành phố coi như là không chữa được, coi như là chỉ có chờ đi về đến với Chúa. Nhưng mà nhờ ơn trên, Chúa đã giúp đỡ có người đến, tức là các bác sĩ ở nước ngoài, người ta đến, người ta giúp đỡ, đưa qua Singapore và chữa. Đến nay là ngày hôm nay em con được xuất viện, sáng hôm nay được tin được xuất viện. Và cái ca mổ đó, bác sĩ đã miễn phí, giảm 50%, tức là bữa nay em con đã được coi như là ra viện. Cho nên con đến đây cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và tất cả các cộng đoàn đã cầu xin cho em con. Con xin cảm ơn và xin hết.
Đấy, thưa anh chị em, đấy là một lời chứng, lời chứng rõ ràng, vắn gọn, chính xác, hùng hồn. Đó là làm chứng. Chứ mình không cần phải kể lể dài dòng, anh con nói thế này, bố con bảo thế kia. Không, lời chứng vắn tắt, chính xác, rõ ràng, có sức thuyết phục lắm. Thưa anh chị em, làm chứng xong lặng lẽ đi xuống. Đấy, những con người mà chúng ta thấy Chúa gửi đến để giúp chúng ta kiên trì, để giúp ta kiên trì. Có nhiều khi mình không đủ kiên trì, mình lại lo mất mạng sống, lại hoảng, giống như bà Lót lo quay lại để biến thành tượng đá. Chúng ta lại lo là không biết như vậy rồi mai, ngày mai sẽ ra sao, không biết như vậy sẽ thế nào. Thì Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân. Những chứng nhân có mục đích là họ làm chứng rằng họ là người được Chúa thương xót. Họ làm chứng rằng họ đã chứng kiến tận mắt những người nhà của họ được Chúa thương xót. Một ông bố bị tai biến được chữa lành, một cậu em bị ung thư được Chúa chữa lành. Chúa chữa lành nhiều cách khác nhau, có khi ngay tại Việt Nam, có khi ở bên nước ngoài, có khi nhờ bác sĩ này, có khi nhờ thầy lang kia. Chúng ta vẫn cần khẩn cầu là xin cho con được gặp thầy, gặp thuốc, được mau bình phục là như vậy. Làm là bởi ngươi, mà ban cho là bởi ta. Chúng ta tận nhân lực nhưng mà chi thiên mệnh. Đừng có làm biếng, nằm chờ sung rục, không có. Kiên trì cầu nguyện là phải kham khổ. Tại sao anh chị em phải lặn lội đến đây? Đó là thử thách lòng kiên trì của anh chị em. Tại sao anh chị em phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ? Đó là thử thách lòng kiên trì của anh chị em. Mà tại sao anh chị em vẫn ở đây được? Đó là ơn Chúa ban cho anh chị em được kiên trì. Có đúng không? Chứ còn xin lỗi thưa anh chị em, mới đọc kinh 10 phút 15 phút là đã ngán chết đi rồi. Dừng thánh lễ mà nói chừng 5-10 câu là dưới nhà thờ đã wow. Ừ, cha nói gì, cha cái gì con cũng nhất trí, cái gì con cũng đồng ý hết, nhất trí đồng ý. Chỉ có mỗi đến lúc mà anh chị em đứng lên tuyên xưng đức tin, tôi tin cái mắt nó sáng lên, nó rực lên, mày quá hồng lên, xong rồi con lên đây, con làm chứng cho mọi người coi con đã được ơn gì của Chúa để cho người ta vững lòng kiên trì vào Chúa.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Võ Thị Lan, con ở Boston, Mỹ.
Con ở bên Mỹ vậy. Rồi, chúng ta cho một tràng tay để chào người chị em này.
Rồi, con được ơn là trước khi con về Mỹ thì anh con rất là khỏe mạnh. Nhưng mà con về Việt Nam được 3 ngày thì con nghe em con gọi về nói là anh con là không, bác sĩ chê không chữa được. À, anh con bị tai biến, như là không biết gì hết, mê man, và vô phòng cấp cứu thì bác sĩ nói là về lo hậu sự thôi chứ không thể chữa được. Mà nếu mà có tỉnh lại thì cũng như người thực vật, không thể đi đứng được. Thì con ở đây con không biết làm sao hết, thì con và chồng con chạy đến đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh con. Và chừng ngày hôm sau thì con gọi về thì cháu con nói là ba con đã tỉnh lại rồi. Thì hôm nay con đến, thì có, hôm nay con đến đây con để làm nhân chứng là con xin tạ ơn Chúa và cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con.
Anh con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Anh con 63 tuổi, ở Mỹ luôn.
Ở Mỹ, con cũng ở Mỹ, chạy về Việt Nam xin cầu nguyện cho người ở Mỹ, rồi về Việt Nam con làm chứng cho người ở Mỹ, và con từ Mỹ về làm chứng cho người ở Việt Nam. Chúng thấy nó cứ vòng vòng Việt Nam, Mỹ, Mỹ, Việt Nam. Thưa anh chị em, tôi thấy Chúa làm những cái điều mà mình không thể hiểu được. Không thể hiểu được tại sao người ta bảo rằng ở bên Mỹ bao nhiêu cái phương tiện đó mà còn phải chạy về Việt Nam để kêu cầu, kêu cứu làm chi. Đúng không thưa anh chị em? À, rồi đã được rồi thì thôi, ở bên đó người ta tạ ơn được rồi. Nhưng mà không, lặn lội cả nửa vòng trái đất để về đây chỉ một đích, mục đích duy nhất là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đã cứu anh mình. Ta thấy kiên trì đến mức độ như vậy đấy, kiên trì đến mức độ như vậy đấy, chứ không phải là cầu nguyện là mình cứ nghĩ rằng là như vậy là xong là thôi, có người thì qua cầu rút ván được ơn rồi thôi, chẳng còn kiên trì cầu nguyện mà tạ ơn nữa. Cái thái độ kiên trì để giữ được mạng sống mình là kiên trì ngay cả khi mình được ơn rồi vẫn kiên trì mà tạ ơn, chứ không phải chỉ lúc cần thì đến cầu nguyện rồi xong rồi thì thôi, không cần thiết nữa. Mà hôm nay con từ đó lặn lội về đây bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức tiền bạc để chỉ nói lên một điều là tôn vinh lòng thương xót Chúa nhờ kiên trì mà giữ được mạng sống cho anh của mình. Ở tộc bên Mỹ bây giờ ai làm tổng thống?
Dạ ông Donald Trump.
Ông Donald Trump, ông ấy đạo Công giáo hay là đạo gì?
Dạ hình như là đạo Công giáo á chứ.
Không có, tổng thống Mỹ đâu có ai là đạo Công giáo, ít lắm, không có đâu, vì ông này ông ấy tới bà vợ mà tới 5 đứa con mà 8 đứa cháu mà, cho nên là con gửi cái máy này cho ông dùm cha. Còn về bên Mỹ con gửi cho ông Donald Trump tổng thống Mỹ cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để khi nào mà ông có dịp ông ấy nghe, ông ấy có lòng thương xót thì ông ấy mới cai trị cái nước Mỹ bằng lòng thương xót, chứ không phải bằng sức mạnh của vũ khí, nhớ không? Phải bằng lòng thương xót, sức mạnh của tình thương mới thắng được hận thù. Còn nếu bằng vũ khí, bằng chiến tranh thì chứ hận thù sẽ chồng chất hận thù, chiến tranh sẽ tiếp nối chiến tranh. Chỉ có lòng thương xót, con người mới ngồi lại với nhau, mới tha thứ cho nhau, mới biết thương xót những người nghèo. Mỹ là một nước giàu, phải biết thương xót những cái nước nghèo, chứ đừng đem vũ khí mà bán cho nước nghèo rồi bảo chúng nó đánh nhau đi, tao lại bán vũ khí cho chúng mày, sau đó tao lại bán đồ cứu trợ cho chúng mày. Cũng như không, thưa anh chị em, giàu thì cứ giàu trên xương máu của người khác, gây ra chiến tranh để mà làm giàu bằng chiến tranh. Những người mà gây ra chiến tranh ấy họ rất giàu, vì những nước đánh nhau lại phải mua vũ khí của những người gây ra chiến tranh để mà đánh nhau, cuối cùng chỉ những người giàu hưởng mà thôi. Con tặng cho ông tổng thống Mỹ một cái máy này dùng cha nha. Con cứ cầu xin như thế nào mà Chúa cho con gặp thì con gặp, biết đâu được nha. Rồi thứ hai nữa, chưa xong, nhiệm vụ con chưa xong. Rồi đây là cái máy mà tí nữa con về con vô trong kia con lấy dùm cha thêm 20 cái máy nữa, con đem về bên Mỹ được không?
Dạ, từ con ở bên đó như là có rất nhiều rồi cha.
Bên đó có nhiều người đang hỏi xin cha cái máy này.
Dạ.
Họ nói là tiền bạc thì con không thiếu, tiền thì không thiếu mà chỉ thiếu tình thôi. Tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa, có những người già, có những người không có điều kiện. Con mang về 20 cái máy rồi. Cha sẽ ghi tên và số điện thoại của con, cha sẽ gọi những người cần, họ sẽ liên lạc với con để họ nhận những cái máy đó. Rất là nhiều người cần, con giúp giùm cha được không?
Dạ được.
Hallelujah. Rồi đi vô. Vừa lấy luôn 20 cái máy và 50 cuốn tập San Giờ Mẹ Đến Với Chúa và một sấp bài CD bài giảng lòng Chúa thương xót đem về nước Mỹ. Mình sang không thưa anh chị em? Sang không? Viện trợ cho Mỹ. Tôi nghèo, tôi không có tiền, nhưng mà tôi có tình, tình của lòng thương xót. Bên đó người ta có tiền mà người ta không có tình, người ta thiếu. Có nhiều người bảo thưa cha ở đây chúng con không có điều kiện, hoặc người ta nhìn những video anh chị em mình đi lễ về người ta thèm, ta bảo chúng con không có điều kiện như vậy, tại vì đi làm sáng đến tối, may gì ngày Chủ nhật mới tập trung được, may gì lễ Noel hay là phục sinh mới tập trung được, chứ còn ngày nào cũng như vậy có mà mơ. Bảo không, đây là thật chứ không có mơ. Thật hay mơ? Thật hay mơ? Giơ tay coi cho người ta biết mình đang sống cái này chứ không phải là tượng muối này. Giơ tay coi mình biết là mình đang là tình nguyện đến này chứ không phải ai ép buộc này. Tình nguyện không? Giơ tay để cho người ta biết là tôi nghèo mà tôi có cả hai tay có đầy tình yêu đây này. Hello, hallelujah. Đấy, để cho thế giới ngày hôm nay biết được rằng là mình là những người kiên trì để giữ lấy mạng sống của mình, kiên trì bám lấy lòng thương xót Chúa để giữ mạng sống của mình, chứ không có kiên trì đi tìm tiền, tìm danh vọng, dành cho bằng được, kiên trì cho bằng được cái chức tổng thống, cho bằng được cái chức giám đốc, cho bằng được cái chức này, chức nọ, chức kia. Họ kiên trì có khi mất mạng sống để được cái chức vụ đó, có phải không? Có những người mất mạng sống để giành gái, có không? Có những người mất mạng sống để đi cướp của, có không? Có người mất mạng sống để đạp lên người khác mà giành lấy quyền lực, có không? Có những người mất mạng sống vì đi buôn lậu, đi làm điều phi pháp, có không? Chúng ta có mất mạng sống để làm những điều đó hay không? Có hay không? Chúng ta không bao giờ làm chuyện đó, sẵn sàng mất mạng sống vì Chúa, mất mạng sống vì Chúa, vì anh em, chứ không mất mạng sống vì những cái vô lý phi lý ở trên trần gian này. Con lên đây, có sợ mất mạng sống không? Leo ngay lên đây. Con có sợ mất mạng sống không, và con giữ mạng sống con như thế nào? Con chia sẻ làm chứng cho mọi người.
Dạ thưa cha, con tên là Quách Thị Mỹ Phượng.
Tên là gì?
Dạ con Anna Quách Thị Mỹ Phượng, nay con 64 tuổi, con ở thành Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
64 tuổi.
Dạ. Dạ con trước đây con là công tác biệt động Sài Gòn, con bị ở tù hồi con 16.
Con làm chứng cho Chúa, con không kể chuyện quá khứ làm cái gì, con được ơn mới gì của Chúa ở đây kể cho mọi người nghe thôi. Còn chuyện hoạt động của con đóng lại.
Dạ bị gì con bị bắt con mới bị.
Con được ơn gì của Chúa con kể thôi, chuyện hoạt gì đó của con đóng lại.
Con bệnh rất là nhiều nên là con đi không được, rồi con làm bệnh viện. Con làm bên khoa sản thì ta biết dùm con rồi, thì cái làm bên phòng kế hoạch thì tất nhiên con phải nạo thai móc thai cho họ. Từ đó là sau là con hành lại là con bình con nhất hết cả người, nên lúc nào con cũng nhắn tin cho cha là con đau hết, con không thể chịu nổi. Thì hôm nay con được giảm được 70%. Thì nên nay con đến đây là mà con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con vừa qua đó cha.
Đó, vậy thôi. Để con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con cảm thấy, thì con cũng yêu cầu rằng ví dụ như giờ là các anh chị bà con cô bác đây đây đó, mình đi có những người bên cạnh mình họ chưa có tin tưởng về Chúa nhiều, thì mình phải làm sao mình tuyên truyền cho họ biết là lòng thương xót của Chúa đối với mọi người giáo dân của chúng ta như thế nào, người trong đạo và ngoài đạo đều cũng vậy thôi. Nếu có lòng tin thì bất cứ ở đâu Chúa cũng đi đến hết. Bởi vì con nghĩ rằng Chúa là người tàng hình, nhưng mà lúc nào Chúa cũng ở, mình không biết, nhưng mà Chúa đã biết mình làm mọi vật đều Chúa biết hết. Nên vì cái đó mình đến đây mình phải trung thật và thương yêu lẫn nhau, mình phải nhường nhịn cho nhau, bất cứ là trên đường đi hay đến chỗ ngồi hay là bất cứ cái gì đó. Thì con chỉ yêu cầu, con chỉ xin như vậy đó cha.
Rồi con có mấy năm trong bài giảng chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà con có xin cha như thế này. Có một anh mà con nhờ con nhắn tin cho cha, anh đó là bên Lương á cha, mà anh bị bệnh tâm linh, nhưng hôm nay là anh cũng có đi đây nữa cha. Thì nếu cha cho con thì con xin lại, con biếu lại cho anh đó.
Đây món quà của con gửi lại cho anh dùm cha nha. Chúa chúc lành cho con. Anh chị nói chúng ta phải tuyên truyền đó, trầm trọng đó, trầm trọng. Giống như cái loa. Thưa chị em, đấy, Chúa sai mỗi người chúng ta đi làm chứng một cách khác nhau. Cứ mạnh dạn mà nói như thế. Nhưng mà ở đây là làm chứng chứ không phải là tuyên truyền. Chúng ta không có tuyên truyền, mà chúng ta sống như thế nào để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, qua cách sống hiền hòa, qua cách sống bác ái, qua cách sống yêu thương. Đúng như là chị ấy nói ấy, qua cách sống mà đến đây biết nhường nhịn nhau, biết vui vẻ với nhau, biết cảm thông với nhau, người ta sẽ nhìn vào anh chị em mình, người ta sẽ nhận ra Chúa. Đúng chị nói là Chúa tàng hình, chị dùng chữ hay, Chúa là đấng tàng hình. Mình không thấy được Chúa mà Chúa thấy mình, mà mình có thể thấy Chúa qua những người anh chị em của mình. Chúa tàng hình nhưng mà Chúa hóa hình trong người anh chị em của mình. Mình nhận ra những người anh chị em đó, đấy là cách mà mình tôn sùng lòng thương xót Chúa. Mình đến với lòng thương xót Chúa, tượng đài lòng thương xót Chúa mình tôn sùng thế nào, thì mình cũng phải nhận ra Chúa đang hiện hình nơi những người anh chị em mình như vậy. Mà cách mình đối xử với họ Nhưng chị em đến đây, anh chị em mình giữ vệ sinh chung, đấy là cách mình làm chứng cho Chúa. Anh chị em đến đây nhường nhịn nhau, đó là cách mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình đến đây chấp nhận thua thiệt để người khác được phần hơn, đó là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây chịu khó ăn uống kham khổ đi, nước hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn chất lượng của viện Pasteur chuẩn nhận, lấy mà uống đi để mà tiết kiệm làm việc bác ái, lấy về dùng tự do đi anh chị em. Chúng tôi để cho anh chị em lấy nước lòng thương xót đem về và làm phép được tự do thì sử dụng nước đó đi, và cái chai của mình uống để dành, đừng có vứt đi làm rác lại mất công ta lượng. Mình lấy cái chai đó, lấy nước vô rồi về uống tiếp, hôm sau rửa sạch đem đi lấy nước tiếp vào đó. Chúng ta dùng lại cái chai nước của chính mình, vừa tiết kiệm mà lại vừa đỡ phải xả rác. Rồi người ta sẽ nhìn vào cách sống của mình, cách vui vẻ của anh chị em mình, biết đến thăm những người nghèo, biết đi xây cầu, biết đi làm nhà vệ sinh, biết đi làm đường, biết đến vùng lũ lụt. Đấy là cách mà chúng ta mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho người anh em của mình. Nãy có ông nào, anh nào đâu rồi? Không có ông nào đâu. Cái ông nào dưới tay đâu rồi? Mấy ông nào đâu rồi? Anh Phạm rồi, mời anh thanh niên. Mời anh thanh niên lên đây. Con nữa phải không? Rồi, rồi thanh niên lên đây con. Rồi, đưa vợ lên phải không? À, lên đây. Chúa tôi đẹp trai quá. Chúa tụi mày đứng với tao thấy xấu hổ rồi. Tao thì dép râu. Rồi. Con chia sẻ cho mọi người con tên gì ở đâu?
Dạ con tên là Phaolô Nguyễn Văn Hòa, 30 tuổi, con đến từ giáo xứ Đắc Nhau, Bù Đăng, Bình Phước. Hôm nay con
nói chậm chậm thôi, đừng có nói giống như ca sĩ. Có nói đàn ông là phải nói vững chắc rõ ràng, ăn to nói lớn.
Dạ thì con biết đến lòng thương xót của Chúa là từ năm 2011. Là con năm đấy là con xin được một tờ nộp là kẻ nghèo này kêu lên Chúa nhận lời và giúp đỡ cho qua khỏi mọi cơn nguy khốn. Thì ngay cái năm đấy con thật sự là con rút nộp về nhưng mà con không tin. Thật sự luôn, con là người bên đạo nhưng con không tin. Nhưng mà khi mà con đi nằm rễ trên bề xong, bắt đầu bị bệnh nhiễm trùng bao tử, viêm gan B,
nhiễm trùng máu gì nữa
bao tử. Viêm gan B có nghĩa là bác sĩ kêu là ở bên con đi xét nghiệm bệnh viện Pasteur, bệnh viện Hòa Hảo, bệnh viện nhiệt đới, bác sĩ kêu là nếu mà cái tình trạng này mà không chữa thì cũng được chết thôi, tại vì chỉ còn khoảng tầm cứ 10% nữa là chuyển sang ung thư. Thì con về con nói chung là tinh thần của con suy sụp hết tất cả, nó không còn biết một cái gì hết. Nhưng mà đợt đấy là có thằng em trai con nó học ở trên chỗ Cha Hạnh ở cầu vượt Sông Thân á, thì cha có cho một tràng chuỗi hạt mân côi với một cuốn sách về chuyện 100 chuyện về nước mẹ. Thì con càng đọc con càng thích, càng đọc con càng thích. Thì ngay cái thời gian đấy thì con được một cái bà chị, một bà cô, bà kêu là nếu mà bị nhiễm trùng vậy thì tốt nhất qua bệnh viện Bình Dân, tại vì bệnh viện Bình Dân nó chuyên chữa về bệnh đường ruột thôi. Thì con sang bên đây chữa thì con bệnh chữa bệnh Hòa Hảo gần 2 tháng chưa không khỏi, nhưng con sang đấy thì trong vòng được 1 tuần con đã khỏi. Cái đấy
sau 1 tuần con đã được khỏi.
Dạ. Và cái thứ hai nữa là anh trai con năm nay là 33 tuổi, anh bị bệnh não từ hồi nhỏ tới lớn luôn. Thì cách đây khoảng tầm cỡ gần 1 năm về trước á, là anh bị cái anh có nghĩa là sức khỏe của anh yếu quá, có nghĩa là suy sụp hết, có nghĩa là không còn một tí sức lực nào, thì đưa đi bệnh Đồng Xoài. Thì cấp cứu thì bác sĩ kêu là cái này chỉ có nhờ ơn bên trên thôi thì mới khỏi được, chứ còn bệnh này tốt nhất là gia đình ở nhà lo hậu sự đi. Thì con không biết nói gì, con chỉ biết là kêu lòng cầu xin của Chúa thôi. Thì con sắp mình xuống có bạn này, cho dù có đổi 10 năm tuổi thọ của con để cho anh con sống. Thì ngay ngày hôm sau anh con tỉnh luôn. Đấy là cái ơn lớn nhất của con. Còn một ơn nữa là cách đây khoảng 2 tháng, con đi lên trên này. Con cha cầm cái tượng Chúa Giêsu á, thì cha có đi xuống dưới kia. Thì con cầu xuống con hôn, con bảo này con bị viêm gan B đến giờ này vẫn chưa khỏi. Thì con bảo này chỉ có Chúa mới chữa con được thôi. Thì con hôn một lần ở ngay dưới chỗ này. Con bảo vậy không được, lòng tin mình chưa có. Con chen tới đằng kia. Con kêu lạy Chúa cứu con quỳ sắp xuống, con hôn vào lòng Chúa ngay lúc đấy luôn, như kiểu có một cái luồng điện gì ấy, có nghĩa là hết từ trong người con luôn. Thì đến bây giờ, ngày xưa từ cách từ 2011 là con đau tới bây giờ luôn. Chả không nghĩ đi, sức thành niên của bọn con, cái nắm đấm như thế này con đấm vô trong người mà con đau quá. Bệnh viện mà con kêu là cái Chúa này thì suốt đời chỉ phải uống thuốc thôi chứ không thể khỏi được. Nhưng mà con đau quá, thuốc này con đấm thôi.
Đấm ai?
Con đấm, tự đấm con. Trừ khi mà con lên trên đây con về là con xin và con hôn vào thánh giá Chúa. Nhưng là đến bây giờ con không còn đau nữa. Hoàn toàn thoải mái. Con lời cuối cùng thì con xin cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu xin cho chúng con xin cảm ơn.
Anh của con có máy nghe bài giảng chưa?
Dạ con thì chưa, nhưng mà
cho tặng cho con một cái, gửi cho anh ấy nhé, gửi cho anh con cái máy 500 bài giảng. Xin Chúa chúc lành cho anh và chúc lành cho con cũng như các bạn trẻ. Các bạn trẻ đang nhìn một người thanh niên bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 30.
30, có người yêu chưa?
Dạ con nói thật là có vợ nhưng bỏ rồi.
Thưa anh chị em, gãy gánh chứ không phải nó bỏ. Nó bị gãy gánh cuộc sống. Thưa anh chị em, mình không có biết nói được gì đâu. Mà bị như vậy mà vẫn còn tin vào Chúa mới khó. Tại vì thường là những người mà bị đổ vỡ trong hôn nhân, chắc là đụng đến nhiều người. Tại vì đổ nhiều người đổ vỡ, nhiều người gãy gánh lắm. Đổ vỡ trong hôn nhân như vậy khó mà giữ mình được lắm, sẽ lao vào đi tìm những mối tình khác, đi vào những con đường ăn chơi khác, vì buồn quá, vì chán quá, vì thất vọng quá. Một người bạn trẻ 30 tuổi mà đứng đây mạnh dạn chia sẻ làm chứng, anh xem có thấy anh càng nói anh càng đầy tràn thánh thần không? Mới đầu anh nói rất là nhỏ yếu, vì càng ngày anh càng nói mạnh mà nói rất sắc tín. Tôi cảm giác không phải anh nói mà chính Chúa Thánh Thần đang nói trong anh. Cho nên Chúa bảo rằng khi các con được điệu đến thì đừng sợ phải nói gì, vì Thánh Thần sẽ nói cho các con khi các con đứng lên làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúa sức dầu vào môi miệng của con. Hỡi những bạn trẻ, hãy nhìn người thanh niên của mình đây. Các bạn đang thất tình, đang thất nghiệp, đang thất vọng, đang thất bại trong cuộc sống. Các bạn hãy nhìn những người trẻ ngày hôm nay, họ vẫn kiên trì giữ lấy mạng sống của mình, giữ lấy linh hồn của mình, để không bị ma quỷ nó giật, nó đem vào trong vòng vây của tội lỗi, của xì ke, ma túy, thuốc lắc, cờ bạc, nhất là rượu chè, để tìm quên đi. Đó, trời, say ra cũng say. Không, thưa anh chị em, giữ lấy mạng sống mình, đừng để ma quỷ, nhất là những người trẻ ngày hôm nay, mình thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất vọng. Bốn cái thất ấy làm cho mình thất trí và mình dễ mất luôn linh hồn của mình vào tay của ma quỷ. Mất mạng sống mình có nghĩa là mất linh hồn của mình. Kiên trì thì giữ được linh hồn của mình. Amen.